Ban đọc truyện, xin mời quý vị đến với kỳ 5, chuyện dài nặng gánh can thường của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Trường Tương Tư, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ti, Minh Nguyệt và Nam Anh. Chương 5, trang 23. Dùng phi kiếm một trận thành công, gợi bức thơ hai hàng xá lụ. Quan Tả tướng quốc đi chầu vua, phu nhân ở nhà lo sợ hết sức, đến chừng hội vệ quân áp tới bắt Thanh Tòng mà dẫn đi, thì bà ngã lăn mà khóc, hết trông thấy mặt con nữa. Đinh Long và Đinh Hổ không hiểu việc chi hết, thình lình thấy quân bắt người bằng hữu của mình thì nóng lòng, nên biểu Tô Hộ chắc đường đặng đi theo qua lệnh giữ thế nào. Đi tới Ngọ Môn, quân không cho hai anh em họ Đinh với Tô Hộ vào, nên ba người phải đứng ngoài mà ngóng. Đinh Hổ tánh nóng nảy, bị quân cản, chàng lấy làm tức giận, nên đứng không yên chỗ, cứ đi tới đi lui mà cặp mắt qua lượng lượng. Cách một hồi quân dẫn Thanh Tòng trở ra, anh em họ Đinh nghĩ việc chẳng lành nên dắt nhau đi theo, còn Tô Hộ thì chạy riết về dinh mà báo tin cho thân phu nhân hay. Ra tới cửa thành, thiên hạ chạy quay đông đúc, quan hộ vệ để Thanh Tòng đứng giữa, còn chúng nó bao chung quanh, để đứa nào cũng cầm dao trần sáng giới. Đinh Long và Đinh Hổ chen với những người đi coi mà đứng vô vòng trong, mắt ngó quân hộ vệ lùm lùm. Quay bộ, hễ quân mà động đến Thanh Tòng thì ắt chẳng khỏi để hai người làm giữ. Té ra quân không chém, mà một hồi lâu lại có người đem lệnh ra dắt Thanh Tòng trở vô. Anh em họ Đinh cũng đi theo vô trước Ngọ Môn, đứng lóng ngóng chờ nữa. Đinh Hổ bước lại, hỏi nhỏ Đinh Long rằng:
Nó đem vô trong nó chém, mình ở ngoài này làm sao mà hay đặng, đi nhấu vô trong coi nó nào.
Đinh Long khoát tay lắc đầu, Đinh Hổ chau mày trợn mắt coi bộ hầm hầm, muốn móc họng mấy tên quân giữ cửa. Cách một hồi lâu các cơ quan ở trong rùng rùng kéo nhau đi ra. Anh em họ Đinh ngó lom lom, chừng thấy dạng Thanh Tòng thì trong lòng hớn hở, bởi vậy Thanh Tòng vừa ra khỏi Ngọ Môn thì Đinh Hổ chạy lại nắm tay mà nói om sòm rằng:
Chứ phải hồi nãy mà mấy thằng quân đó nó động đến công tử thì chúng nó chết hết.
Thanh Tòng trợn mắt nạt rằng:
Hai anh đừng có nói quấy.
Kiệu của tướng quân ra tới, ba anh em đứng nép lại bên đường mà thi lễ, rồi dắt nhau đi theo kiệu mà đi về. Đinh Hổ cứ theo hỏi duyên cớ làm sao mà quân bắt rồi lại dẫn ra dẫn vô như vậy. Thanh Tòng phải thuật hết mọi việc cho anh em họ Đinh hiểu. Đinh Hổ nghe nói Thanh Tòng lãnh cầm binh đi dẹp giặc Kim Thành, chân mừng quá nên theo hỏi chừng nào đi, vua cấp bao nhiêu binh, có cho tướng nào theo giúp sức hay không. Thanh Tòng mắc trò chuyện với anh em họ Đinh nên về tới dinh mà không hay, thân phu nhân chạy ra mừng chồng, mừng con, mà nước mắt nước mũi chạm ngòa. Quan tướng quốc vào dinh, thuật sơ lệnh của vua lại cho phu nhân nghe, rồi dạy con phải lo sắp đặt mà xuất binh cho chóng. Anh em họ Đinh nhân dịp ấy mới xin lãnh tiền đạo tiên phong. Thanh Trọng nhận lời và khuyên hai chàng phải tận tâm, trước giúp anh em, sau giúp nước. Quan Tấn Cúc căn dặn mọi việc, rồi lại cho Tô Hộ tụng chinh nữa. Thanh Trọng làm lễ tế cờ rồi hiệp với anh em họ Đinh mà tháo luyện quân sĩ. Trong 3 ngày đội ngũ sắp đặt an bài, Thanh Trọng dắt Đinh Long và Đinh Hổ trở về phủ mà từ biệt cha mẹ đặng xuất binh. Quan Tấn Quốc dặn rằng:
Nè con, Thanh Hoàng vậy con cầm binh xuất trận đây. Song kỳ chung thì cũng là một dịp cho con giật nước cứu dân. Sanh mạng của 2 vạn quân ở trong tay con, mà hạnh phúc của nhân dân trong mấy châu hướng Nam cũng ở trong tay con. Cái trách nhiệm của con trong buổi này thật nặng nề to tát. Vậy xuất binh con phải thận trọng, con phải làm sao cho khỏi uổng công anh học bấy lâu nay, cho rõ ràng danh dự của khiến họ thân, cho quan binh bộ thượng thư khỏi phải bị tội về sự tiến dẫn con giữa triều đình. Con xuất binh, cha mẹ ở nhà trông tin lắm, con phải gắng lấy.
Thanh Trọng vâng lời Nghiêm Huấn rồi bái biệt cha mẹ mà lên ngựa đi đến võ đài. Đầu bịt một cái khăn màu lục, mình mặc một cái áo vỏ bào màu quỳnh, lưng thắt một sợi dây đai bạc, tay cầm một cây hoa kích, cởi ngựa tía, mang giày lông, mắt sáng như sao, mặt trắng như phấn, quay đã có tướng anh hùng mà lại có vẻ thanh nhã. Anh em họ Đinh, mỗi người cởi một con ngựa kim đi theo sau, người cầm búa, người cầm xiêu, oai nghi, lẫm liệt. Ra đến võ trường, Thanh Trọng bước lên đài mà truyền lệnh, quân mấy đội đều phất cờ giọng trống. Bỗng nghe trên võ đài nổ 3 tiếng pháo, rồi quân mấy đội sắp hàng kéo ra đi. 2 đạo đi trước có 2 cây cờ đề chữ Đinh Tiên Phong, còn đại đội đi sau thì cờ đề Bình Nam Thân Tướng Quân. Quân đi trót 10 ngày vào địa giới đạo Thuận Hóa thì gặp binh Chiêm Thành ở miền trong kéo ra. Thân tướng quân bèn truyền lệnh dừng binh, hiệp với Đinh Long đi xem địa giới, thế rồi mới định hạ trại giữa mé núi Kỳ Sơn, đối với binh Chiêm Thành đương đóng tại Tràng Thiên Lịch. Tối lại thân tướng quân sai Đinh Hổ đi dò thám thế lực của giặc và dặn Đinh Long phải đi khắp các trại mà trùng phòng. Vừa bước đầu canh 3, Đinh Hổ trở về trung quân báo tin rằng tướng Chiêm Thành đồn binh không có thứ tự, không trúng binh pháp, đã vậy mà thế giặc coi ơ hở lắm, dường như chúng nó không về đã có binh triều đến rồi. Nếu như chúng nó không phòng bị mà sai một đạo binh qua cướp trại thì chắc là toàn thắng. Thanh Trọng lắc đầu đáp rằng:
Không nên, theo binh pháp không nên làm gì cầu may. Sự ơ hở mà Đinh Quân xem thấy đó, không biết chừng là cái kế của giặc. Huống chi binh của ta đi chót 10 bữa rầy, người ngựa đều mệt mỏi. Vậy nên để cho binh nghỉ một đêm nay cho khỏe, rồi mai chúng ta sẽ liều kế mà phá giặc. Tôi khuyên nhị huynh phải gia tâm quan phòng thì hơn.
Đinh Hổ nghe nói như vậy, quái bồ chàng không vừa ý nên chàng đáp rằng:
Chiêm Thành là quân giả mang, chúng nó có tài trí gì mà sợ trúng kế. Ngu đệ chắc nếu có nguyên soái cho ngu đệ dẫn bổn binh qua cướp trại thì ngu đệ sẽ phá giặc nội đêm nay.
Đinh huynh chẳng có nên nóng nảy, chúng ta chưa có rõ binh giặc bao nhiêu, phần là mấy đạo. Nếu chúng ta cướp chạy, đuổi có đạo binh nào khác uống tiếp, rồi đoạn đường về thì chúng ta làm sao? Xin hưởng, để sáng mai chúng ta giáp chiến mà thử tài lực rồi sẽ hay.
Tinh Hổ lui về trại mà trong lòng muốn xuất trận quá nên ngủ không được. Hướng đông mặt trăng đã ló mọc, dội cái cỏ vàng vàng. Gió bấc phát thổi lao rao, lay ngọn cờ lúc lắc. Tinh Hổ ngồi trên lưng ngựa, thủng thẳng đi tuần các trại trước. Chàng đi mới có khoải hai trại, sẽ gặp Thanh Tòng, dắt Tô Hộ cũng đi tuần. Hai đàn chào nhau rồi hiệp nhau đi lần qua trảng Thiên Lịch, đặng thừa trăng tỏ, mà ngó xem trại giặc có tình hình thế nào. Trống ở trung quân vừa tỏ năm canh, bỗng thấy bên trại Chim Thành quân mã lao sao, mà hướng tây lại có một đạo binh đương kéo tới nữa. Thanh Tòng thấy giặc động binh, lật đật hối Đinh Hổ với Tô Hộ trở về trại, đòi Đinh Long đến hội diện, rồi phân phát binh mà phòng bị. Trời mới vừa hừng sáng, thì quả thấy Trà Na với Trà Phi dẫn hai đạo binh đến trước trại mà khiêu chiến. Thanh Tòng truyền lệnh cho Đinh Long và Đinh Hổ ra đối địch. Hai bên hỗn chiến từ hồi tảng sáng cho tới mặt trời, gần đứng đầu mà chưa phân thắng bại. Thanh Tòng lấy làm lo, vừa muốn kéo đại binh ra tiếp chiến, thì bỗng thấy đạo binh của Đinh Long vỡ chạy, rồi đạo binh của Đinh Hổ cũng chạy theo. Thanh Tòng nổi giận, hét lên một tiếng, rồi kéo binh xông ra gặp Trà Na đứng rượt Đinh Long, thì chặn đường mà giao chiến. Đinh Long trở lại muốn tiếp chiến với Nguyên Soái, Thanh Tòng dòm thấy bèn hô lớn lên rằng:
"Đinh huynh, hãy theo mà cứu Nhị Lộ tiên phong, để thằng này đây cho tôi."
Thanh Tòng với Trà Na đánh nhau như trầm hiệp, thương qua kích lại sáng ngời như sao xẹt, kẻ đỡ người đâm mau lẹ như tơ trùng bay. Thanh Tòng thấy Trà Na võ nghệ cao cường, liệu thế dùng tài mà đối địch thì khó thắng nổi, bởi vậy chàng trá bại, quay ngựa nhắm núi Kỳ Sơn mà chạy. Trà Na hương thương dục ngựa đuổi theo. Thanh Tòng bèn dùng cách tài phi kiếm là tài riêng của chàng, đợi Trà Na theo gần kịp, chàng mới rút cây kiếm ra rồi nhắm ngay mặt Trà Na mà phóng. Trà Na ơ hờ cứ lo mà rượt thôi, chớ không dè nguy hiểm. Bởi vậy, chừng ngó thấy cây kiếm tới gần mặt, thì lật đật né mình mà tránh, làm cho con ngựa giật mình trở qua một bên, Trà Na trật yên té lăn xuống đất. Thanh Tòng quay ngựa trở lại, hường kích muốn đâm, song thấy kẻ địch còn ngồi dưới đất mà trong tay lại không có khí giới. Bởi vậy, chàng bất nhẫn, không nỡ giết, bèn hô cho quân bắt trói. Thanh Tòng bắt Trà Na xong, chàng dạy Tố Hộ qua cho quân dẫn về trại, còn chàng kéo binh đi tiếp hai anh em họ Đinh. Binh vừa mới quành đầu, bỗng nghe phía sau núi có tiếng người, tiếng trống vang vầy. Thanh Tòng nóng lòng nên dục ngựa giết tới mà ứng tiếp. Đại binh tới nơi thì thấy cung Chim Thành dở tan, Thanh Tòng lấy làm mừng, bèn truyền lệnh các đội xua binh vô mà rượt giặc. Đến mặt trời chen lặng, Thanh Tòng gióng chiên thâu quân. Thanh Tòng vào trướng, viết tờ sớ báo tin cho vua hay rằng mình bắt Trà Na, đã giết Trà Phi và đã đánh tan binh Chim Thành. Còn đợi Chiêu An ít ngày rồi sẽ ban sư. Viết sớ xong, rồi chàng bèn cho đòi Tô Hộ vào đưa cái sớ mà dạy rằng:
"Tô Hộ, ngươi phải mau bắt ngựa cưỡi về kinh, giao cho phụ thân ta, đặng phụ thân ta dâng lên cho bệ hạ xem. Như phụ thân ta có hỏi thăm việc chinh chiến, thì ngươi bẩm các việc lại cho phụ thân ta nghe rõ. Nghe chưa?"
Tô Hộ lãnh sớ rồi bái mà lui ra. Thanh Tòng kêu lại và nói rằng:
"Đi đâu mà vội lắm vậy?
Nguyên Nhung dạy tôi phải đi cho mau.
Có đi mau thì cũng phải chờ cho ta dặn đủ mọi việc rồi sẽ đi chứ.
Nguyên Nhung còn dặn điều chi nữa hay sao?
Còn. Nè Tô Hộ, việc ta đã dạy người đó là việc công. Bây giờ ta có việc tư, ta muốn kể ngươi. Không biết ngươi có hết lòng làm dùm cho ta hay không?
Thưa công tử, ủa, thưa Nguyên Nhung, cậu ơi là đạo thần tử, giờ Nguyên Nhung dạy chết tôi cũng phải chết. Có lẽ nào Nguyên Nhung có việc, Nguyên Nhung sai mà tôi lại không làm, nên Nguyên Nhung ngại.
Nếu như vậy, thì ngươi chờ ta một chút.
Thanh Tòng cầm bút mà viết thơ, viết hết hàng rồi ngồi suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi rồi rơi nước mắt. Viết xong rồi, mới niêm lại mà trao cho Tô Hộ mà nói rằng.
Đây, bức thư nằm đây. Hễ ngươi về tới kinh rồi, thì cứ coi chữ đề ngoài bao đó mà giao thơ. Phải giao cho tới tay, chứ đừng có giao truyền cho người khác, mà lạc mất nhặt. Ta muốn gửi một bức thư riêng về kinh.
Tưởng việc chi khó kìa, chớ gửi thêm một bức thơ mà Nguyên Nhung ngại nổi gì. Nguyên Nhung gửi 100 bức thơ cũng được, chẳng luận là một bức.
Tô Hộ lãnh thơ rồi bái mà bước ra. Lúc ra gần tới cửa, anh ta đưa thơ lên mà xem, thì thấy ngoài bao đề mấy chữ: Lệ Bích Quý Công Nương niệm tình khai kháng. Anh ta đọc rồi vùng trở vô mà nói rằng:
Quý cha cha, việc này không được đâu, bẩm Nguyên Nhung. Nguyên Nhung không thương tôi nên Nguyên Nhung muốn hại tôi. Thà Nguyên Nhung dạy tôi đem 100 bức thơ cho ai tôi cũng đem hết thảy, chứ thiệt bức thơ này tôi không dám lãnh.
Tô Hộ, sao mà ngươi không dám lãnh?
Bẩm Nguyên Nhung, thà là Nguyên Nhung dạy đem chém tôi thì tôi chịu, chứ dạy đem thơ cho công nương Lệ Bích thì khó quá.
Sao mà khó?
Và bẩm Nguyên Nhung, từ nhỏ chí lớn tôi không thạo cái nghề đem thơ từ cho đàn bà con gái. Dạ, Nguyên Nhung giết quan thái quý, công nương Lệ Bích thù quá Nguyên Nhung lắm. Tôi láng chén đem thơ qua phủ đầy mà khốn chứ.
Không có hại chi đâu mà sợ.
Có hại thì tôi bị hại, không sợ sao được.
Người cứ dưng lời ta, có chuyện chi ta chịu cho.
Chịu giống gì, Nguyên Nhung còn ở trong này, nếu có chuyện chi thì chết tôi. Nguyên Nhung đâu có đó đâu mà chịu.
Người cứ đi đi, ta đã nói không có sao đâu mà.
Tô Hộ dù dự muốn bước ra, mà rồi không đi lại nói rằng:
Dạ, xin Nguyên Nhung cho phép tôi bẩm vài lời cho Nguyên Nhung nghe thử coi có phải hay không.
Người nói chi thì nói đi.
Xin Nguyên Nhung đuổi quân hầu ra ngoài rồi tôi nói mới được.
Thanh Tòng liền dạy quân hầu lui ra ngoài hết. Tô Hộ bước lại gần mà hỏi rằng:
Bẩm Nguyên Nhung, vậy chứ Nguyên Nhung gửi thơ cho công nương Lệ Bích, Nguyên Nhung nói việc chi đó?
Ta không có nói việc chi quan hệ đâu mà ngươi sợ.
Nếu không có việc chi thì gửi thơ làm chi? Bẩm Nguyên Nhung, tôi trọng tuổi rồi, tuy tôi khôn ngoan không bằng thiên hạ, song cũng biết việc đời chút đỉnh. Phạm con trai muốn nói việc chi với con gái thì miệng nói tốt hơn là gửi thơ. Mình nói miệng, nếu họ không vừa lòng họ rầy thì mình chối được, chứ gửi thơ họ không chịu, họ nắm cái thơ, họ thưa kiện thì hết chối. Thôi Nguyên Nhung muốn nói sự chi thì Nguyên Nhung nói với tôi, rồi về tới kinh đô, tôi ghé, tôi nói lại tiện hơn. Tôi lanh lợi lắm mà, Nguyên Nhung dạy sao tôi nói y như vậy, không sai sót đâu mà sợ.
Ê, chuyện riêng của ta, mà nhắc với ngươi sao được?
Người ta giận Nguyên Nhung nhiều lắm đó. Nói lôi thôi đây, người ta bắt thơ, người ta đem câu lệnh bệ hạ không dễ gì đâu.
Thì cũng bởi ta sợ Lệ Bích không hết oán ta, nên ta mới gửi thơ chứ.
Đó, vậy mà hồi nãy Nguyên Nhung nói rằng không có chuyện chi quan hệ chứ, còn giấu nữa thôi. Bẩm Nguyên Nhung, tôi nghe nói công nương Lệ Bích còn giận Nguyên Nhung lắm. Tôi sợ Nguyên Nhung có năn nỉ cũng thất công, không có ích chi đâu mà gửi thơ.
Tô Hộ, giả công nương còn giận ta lắm. Vậy người về tới đó, công nương có hỏi về việc chi á, ngươi phải lựa lời mà đáp, đừng có nói bậy bạ không nên đó nghe.
Tôi hỏi thiệt Nguyên Nhung, vậy chứ bây giờ Nguyên Nhung muốn lẽ nào? Nguyên Nhung giết quan thái quý rồi, mà Nguyên Nhung cũng còn muốn kết duyên châu trần với công nương, phải hay không?
Thế sao?
Việc đó thì chắc rồi, cần gì Nguyên Nhung còn phải lo. Bệ hạ có hứa, hễ Nguyên Nhung thắng trận, thì bệ hạ xá tội lại tứ hôn nữa. Nay Nguyên Nhung thắng trận rồi, thì tự nhiên cưới vợ được, có lo gì?
Tôi lệnh bệ hạ phán như vậy, mà nếu Lệ Bích hờn ta, nàng không khứng rồi làm sao? Bởi vậy ta mới viết thơ mà phân trần phải quấy với nàng.
phải, Nguyên Nhung tính như vậy thì phải lắm.
À,
thôi, để tôi về Cao Thơ rồi tôi làm mai luôn. Tôi làm mai giỏi lắm.
Người ta giận thì phải kiếm lời mà khuyên giải chứ. Người kiếm chuyện xấu của ta, người nói dồi vô, thì người càng ghét hơn nữa đó. Chứ được cái nỗi gì.
Nguyên Nhung không thạo cách làm mai thì đừng có cãi mà. Người ta giận tôi kiếm chuyện xấu tôi dồi vô, người ta tưởng tôi một phe, người ta tin. Rồi lần lần tôi nói mới được chứ.
Giỏi, tôi hãy đi đi.
Tô Hộ bước ra ngoài miệng ngổ nghẹn. Cách hai ngày sau, Quan Thủ Kinh lược đạo Thuận Hóa đến khao quân và ra mắt Nguyên Soái. Thanh Tòng dặn dò hết lòng lo chiêu an, rồi mới truyền lệnh bạc trại ban sư. Quý vị vừa nghe kỳ 5, truyện dài nặng gánh can thường của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.